tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy ngày 30 tháng 3 năm 2024, thứ Bảy tuần thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 16, từ câu 1 đến câu 8. Hết ngày Sa-bát, bà Maria Magdala với bà Maria mẹ ông Gia-cô-bê và bà Sa-lô-mê mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giêsu. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ. Các bà bảo nhau, ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây? Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng. Các bà hoảng sợ. Nhưng người thanh niên liền nói, đừng hoảng sợ, các bà tìm Đức Giêsu Nazareth, đấng bị đóng đinh chứ gì. Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt người đây này. Xin các bà về nói với môn đệ người và ông Phê-rô rằng, người sẽ đến Galilê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy người như người đã nói với các ông. Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy hết hồn hết vía. Các bà chẳng nói gì với ai vì sợ. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Một ngày nọ, nhà bác học Newton bị một số người theo chủ thuyết hoài nghi chắc vắng rằng, phải chăng tất cả mọi vật thể cuối cùng đều biến thành tro bụi? Vậy ai có thể làm cho chúng ta sống lại từ cõi chết? Không vội trả lời ngay. Newton lấy một nắm vụn sắt trộn lẫn với một nắm mạt cưa, rồi đưa mắt hỏi nhóm người ấy rằng, ai trong các bạn có thể thu nhặt lại những vụn sắt này từ mớ hỗn hợp kia? Không một ai trả lời. Trong sự bối rối và thinh lặng của nhóm người ấy, nhà bác học Newton lấy một thanh nam châm lớn, đưa lại gần mớ hỗn hợp. Và trong nháy mắt, tất cả các vụn sắt đều bám vào thanh nam châm, tách toàn bộ những vụn sắt ra khỏi những mạt cưa. Xong việc, nhà bác học Newton ngước mắt lên tuyên bố rằng, các bạn không thể tin rằng, nếu Thiên Chúa đã ban cho một vật thể nhỏ bé như thanh nam châm này, một sức mạnh như thế, thì không lẽ Ngài lại không thể mặc cho linh hồn một thể xác được phục sinh hay sao? Mọi người thinh lặng không thốt lên một lời nào. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, điều gì đã làm cho nhóm người theo chủ thuyết hoài nghi kia trở nên im lặng như vậy? Phải chăng trước những hành động và lời lẽ đầy thuyết phục của nhà bác học Newton, nhóm người hoài nghi ấy đã thấy được những lý chứng xác định một niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô? Hay chính biến cố phục sinh đã khơi dậy trong tâm hồn họ một niềm tin vào quyền năng phục sinh của Thiên Chúa? Quả vậy, Đức Giê-xu đã xuống thế làm người, đã chịu chết, và sau ba ngày, Ngài đã phục sinh như lời Ngài đã tiên báo. Biến cố phục sinh là một dấu chứng biểu lộ quyền năng vô hạn của Thiên Chúa. Ngài đã chiến thắng mọi tội lỗi, vượt qua mọi sự dữ và sự chết của thế gian, và trỗi dậy trong vinh quang của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã ban cho thanh nam châm trong câu chuyện trên có được sức mạnh hút các vùng sắt, thì chính Ngài cũng sẽ ban cho linh hồn một thân xác được sống lại trong vinh quang của Ngài. Biến cố phục sinh đã làm toát lên trong chúng ta một tình yêu thương vô vàn của Thiên Chúa. Ngài đã chấp nhận thân phận người phàm, đón nhận cái chết để con người được sống và sống trong vinh quang bất diệt của Ngài. Thật thế, từ mầu nhiệm phục sinh này, Đức Kitô đã thực sự thông ban sự sống cho chúng ta, sự sống mà chúng ta đã thực sự mất đi do tội nguyên tổ của Adam. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hòa cùng niềm vui phục sinh, chúng ta hãy cùng với bà Maria Magdala xác tín niềm tin sống lại của Đức Kitô và cùng sống với bà bằng việc loan báo tin mừng phục sinh của Ngài. Bởi lẽ, theo tin mừng thuật lại, thì chính Maria Magdala và một số người phụ nữ khác là những người đầu tiên đi ra thăm mộ Chúa và đã gặp được thiên thần báo tin là Đức Giê-xu đã phục sinh. Và chính các bà cũng là những người đầu tiên loan báo cho các môn đệ về biến cố phục sinh của Đức Kitô. Lạy Chúa Giê-xu phục sinh, xin cho mỗi người chúng con cũng biết chết đi cho con người cũ là những tính hư nết xấu, là sự ghen ghét đố kỵ, là sự gian tham lọc lừa, để sống lại cho con người mới trong Chúa Kitô là tình yêu thương bao dung, là sự trung thực ngay thẳng. Chỉ có như vậy, việc chúng con mừng lễ phục sinh mới thực sự có ý nghĩa và mang lại cho chúng con niềm hy vọng được phục sinh với Chúa.
Ánh lửa phục sinh là ánh sáng Đức Kitô, ánh sáng bất diệt, ánh sáng muôn đời hiện linh. Nào trần hoàn hỡi hay tâu vang muôn lời ngợi ca của chúng ta, vì Người đã chiến thắng, chiến thắng tử thần. Alleluia. Qua muôn ngàn khổ đau, Ngài đã chết trên cây thập hình, nhưng Ngài đã phục sinh và đưa ta vào chốn trường sinh. Phục sinh là ánh sáng Đức Kitô, ánh sáng bất diệt, ánh sáng muôn đời hiện vinh. Nào trần hoàn hỡi hay tâu vang muôn lời ngợi ca của chúng ta, vì Người đã chiến thắng, chiến thắng tử thần. Alleluia. Ai theo Ngài bước đi thập giá vác trên vai từng ngày, qua đời sống trần ai, ngày mai quê trời phúc nghi.